Trạch Thiên Ký, quyển 1, góc truyện audio.com, Bạch Đế Thành nơi đầu vong xuyên, 800 dặm Hồng Hà là phong thổ. Còn có thể là ai? Công chúa điện hạ duy nhất của yêu tộc lại xuất hiện ở nơi này. Mọi người trong điện vẻ mặt rung động chí cực, cùng với thanh âm áo quần ma sát, toàn bộ đều đứng dậy chuẩn bị hành lễ. Gia mẫu, Đại Tây Châu trưởng công chúa điện hạ, Lạc Lạc nhìn mọi người trong điện tiếp tục nói. Gia phụ Bạch Hành Dạ. Theo hai cái tên này vang lên, không khí trong đại điện càng thêm đè nén, khẩn trương, trầm mặc gần như tĩnh mịch. Tên của hai người này đại biểu cho vô thượng quyền uy cùng lực lượng, tên của hai người này đều nằm trong hàng ngũ ngũ thánh nhân. Cặp vợ chồng trong Bạch Đế Thành này, đều là nhân vật cùng cấp bậc với Thánh Hậu Nương Nương và Giáo Hoàng Đại Nhân. Mọi người trong sứ đoàn phía Nam trầm mặc im lặng, đợi bọn hắn nhìn Trần Trường Sinh phía sau Lạc Lạc, sắc mặt càng trở nên khó coi đến dị thường. Mọi người lúc trước đã chú ý đến quan hệ giữa Lạc Lạc cùng Trần Trường Sinh khá bất đồng. Quả nhiên không sai, Lạc Lạc nhìn mọi người trong sứ đoàn phía Nam nói. Gia sư Trần Trường Sinh, nói xong câu đó, nàng quay đầu lại nhìn Trần Trường Sinh. Gia phụ, gia mẫu, gia sư, nàng nói như thế, giống như đang nói, nàng đem ba người này đặt ở vị trí giống nhau. Cùng ý nghĩ của ít người trong kinh đô không giống, Lạc Lạc vào quốc giáo học viện cũng không phải cảm thấy thú vị nhất thời, mà thật sự muốn học tập, nàng coi Trần Trường Sinh là trưởng bối tôn kính như người trong nhà. Mọi người trong điện kinh ngạc im lặng, vẻ mặt Cầu Hàn Tực cũng trở nên càng thêm ngưng trọng. Thiếu niên tên là Trần Trường Sinh này đến tột cùng là ai, lại có thể sánh ngang với vợ chồng Bạch Đế. Xin hỏi tiên sinh nhà ta có điểm nào kém Thu Sơn Quân? Lạc Lạc nhìn mọi người trong sứ đoàn phía Nam hỏi. Mọi người trong sứ đoàn phía Nam không phản bác nổi, bởi vì không có cách nào để trả lời. Thu Sơn Quân dù có thiên tài thế nào, chỉ bàn về thân phận địa vị, làm sao có thể sánh được với sư phụ của đế nữ. Lạc Lạc lại nhìn hướng tên học sinh trẻ tuổi ở phía ngoài lúc trước đưa ra lý do kia, nhíu mày hỏi. Để đối kháng với ma tộc, loài người cần đoàn kết, Nam Bắc cần hợp lưu, cho nên Từ Hữu Dung phải gả cho Thu Sơn Quân sao? Cũng bởi vì đại nghĩa, lại bắt một nữ tử phải gả cho một người mà nàng không muốn gả sao? Tên học sinh trẻ tuổi kia thanh âm khẽ run nói. Chẳng lẽ không nên như vậy? Dĩ nhiên không nên, Lạc Lạc nhìn người này giễu cợt nói. Đó là sư nương nhà ta, ngươi lại muốn đem nàng gả cho nam nhân khác, ta cảm thấy thật sự hoài nghi ngươi có phải gian tế của ma tộc hay không? Tên học sinh trẻ tuổi kia khuôn mặt đỏ bừng, rất tức giận nhưng không dám nói gì. Lạc Lạc nhìn mọi người trong điện nói. Đại nghĩa danh phận, bản điện hạ chính là đại nghĩa tiên sinh nhà ta, tự nhiên là có đại nghĩa nơi tay, các ngươi lại muốn đem đại nghĩa ra để uy hiếp hắn, thật là chuyện đáng cười. Tên học sinh trẻ tuổi kia muốn giải thích điều gì, nhưng cẩn thận suy nghĩ, phát hiện mình có không lời nào để nói, nhất thời mồ hôi tuôn như suối. Trong điện cũng không có bất kỳ ai dám phản đối những lời này của Lạc Lạc. Bởi vì đối kháng với ma tộc, loài người cần đoàn kết, tiến trình Nam Bắc hợp lưu hẳn là phải tăng nhanh, cho nên lúc trước tên học sinh trẻ tuổi kia mới có thể nói Từ Hữu Dung nên gả cho Thu Sơn Quân. Nhưng, góc truyện audio.com, ai cũng biết yêu tộc liên minh cùng nhân loại mới là căn cơ đối kháng ma tộc. Nếu như nói đối kháng với ma tộc là đại nghĩa, như vậy duy trì quan hệ giữa yêu tộc và loài người chính là đại nghĩa lớn nhất. Dựa theo lý lẽ của tên học sinh trẻ tuổi cùng một vài kẻ vô sỉ tới nhận định, nếu Lạc Lạc quyết định đại biểu yêu tộc ủng hộ hôn ước giữa Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung, như vậy bất kỳ người nào cố gắng ngăn cản hôn ước này cũng là đang cố gắng chọc giận yêu tộc, cũng là muốn phá hư liên minh giữa hai tộc, không phải là gian tế của ma tộc thì có thể là gì? Chẳng lẽ vì tiến trình Nam Bắc hợp lưu của loài người, phải đắc tội với đồng minh kiên định nhất cùng cường đại nhất của loài người sao? Hoang đường, không có ai có thể lựa chọn như vậy. Đừng nói là mọi người trong điện, cho dù Giáo Hoàng Đại Nhân, Thánh Nữ Giáo Phái phía Nam, Ly Sơn Trưởng Môn, thậm chí là Thánh Hậu Nương Nương, cũng sẽ không gánh chịu nổi trách nhiệm này. Đại nghĩa, cuối cùng chẳng qua là lợi ích, hoặc có thể gọi là quyền thế, cẩn thận suy nghĩ, thật sự có chút buồn cười. Tên học sinh trẻ tuổi kia cả người bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, cho đến lúc này, mới nhận ra chính mình núp y quan cùng đại nghĩa danh phận quả thật không ra gì. Mặt của hắn vẫn đỏ bừng, chỉ là bây giờ không phải vì tức giận mà là vì cảm thấy hổ thẹn. Trong điện yên lặng như tờ, rất nhiều người cảm thấy xấu hổ như tên học sinh trẻ tuổi này, không biết nói gì cho phải. Cẩu Hàn Thực nhìn Lạc Lạc vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Phàm là còn muốn giữ chút thể diện, lúc này nên rời đi mới phải, vẫn còn ở nơi đây liều mạng dãy dụa làm gì. Đường Tam Thập Lục nhìn hắn đùa cợt nói. Hết hy vọng chưa, đại sư huynh Thu Sơn Quân nhà ngươi cưới không được lão bà. Chẳng lẽ, ngươi bây giờ còn dám can đảm ra mặt giết Trần Trường Sinh hay sao? Các đệ tử Ly Sơn Kiếm Tông đang đứng, nghe lời này, tức giận chí cực, tay nắm chuôi kiếm, sau đó nhìn Cầu Hàn Thực. Cẩu Hàn thực lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt dần dần trở nên sáng rực, không hiện sắc bén, nhưng càng thêm kiên định. Thu Sơn gia gia chủ từ sau khi Trần Trường Sinh lấy ra hôn thư, vẫn luôn trầm mặc cho đến lúc này, đã không thể nhịn nổi quan sát Đường Tam Thập Lục lạnh giọng nói. Vấn Thủy tiên sinh có khỏe không? Đường Tam Thập Lục vẻ mặt khẽ biến, nói. Muốn đem lão gia tử nhà ta để dọa ta sao? Người có còn thể diện không? Thu Sơn gia là thiên thế đại tộc chân chính của phía Nam, để ý nhất chính là thể diện, hắn là đệ tử Vấn Thủy Đường gia, dĩ nhiên hiểu được chuyện này, càng không thèm khách khí. Tối nay Thanh Đằng Yến nhiều lần phát sinh biến cố, thật ra cũng có rất nhiều cơ hội, song phương có thể tạm thời giảm bớt thế giằng co, tìm kiếm đường lui, nhưng bởi vì một chút nguyên nhân hoặc là thế cục sắp đặt, sứ đoàn phía Nam ở trước mấy lần thời cơ đều đưa ra lựa chọn sai lầm, mới rơi vào cục diện lúng túng như hiện tại. Trước mặt cục diện lúng túng như thế, trừ những nguyên nhân kể trên, cũng muốn quy công ở Đường Tam Thập Lục cùng Lạc Lạc Luân phiên đùa cợt và châm chọc. Lạc Lạc chế ngạo quát mắng đối với Tiểu Tùng cung trưởng lão đám người, là bởi vì trước đó những người này chế ngạo quát mắng đối với Trần Trường Sinh, nàng không thể chấp nhận được điểm này, hơn nữa thân phận địa vị của nàng như thế, làm sao có thể để tâm. Mà Đường Tam Thập Lục mắng Tiểu, góc chuyện audio.com, Tùng cung cùng chủ nhân của Thu Sơn gia, hoàn toàn là do tính tình của hắn. Vô luận tính theo bối phận hay là các phương diện khác, hắn cũng không nên có biểu hiện như thế, bởi vì quá mức hoang đường, quá mức ngôn cuồng, quá mức bất kham. Bất kham chưa chắc đã là lãng tử, mà có thể là hoàn khố, chỉ con nhà cao sang quyền quý, hoặc bại hoại. Trong mắt của rất nhiều người, biểu hiện của Đường Tam Thập Lục rất thô tục, rất càn rỡ, làm cho người ta không thích, rất hỗn trướng, hoàn toàn không giống đệ tử thế gia, lại càng không giống thiếu niên thiên tài của Thiên Đạo Viện. Nhưng hắn không hề để ý mà làm như vậy, bởi vì hắn không thích đám người này. Không thích chính là không thích, vì vậy muốn mắng. Đây chính là tính cách của hắn. Hắn là thiếu niên 16 tuổi, thiếu niên chân chính, thấy cảnh xuân không vui vẻ, thấy gió thu không sầu bi, thấy tuyết mùa đông không ca thán, thấy ve kêu mùa hạ chẳng thấy phiền. Hắn thấy thứ yêu thích liền vui vẻ, thấy thứ ghét cay ghét đắng cảm thấy phiền, thấy bất bình liền ca thán, thấy bóng lưng tráng liệt dưới trời chiều mới sầu bi. Hắn thích sống một mình, thích ngủ, nhưng không thích giao thiệp với mọi người, hắn có chút tự luyến, vô cùng kiêu ngạo tự tin, sống vô cùng tự tại, bè lũ xu nịnh trong nhân thế không thể nào tới gần, cảm thấy không vui liền muốn mắng, nhìn thấy yêu thích liền muốn thân cận. Hắn chính là thiếu niên như vậy, bản tính như thế, cho dù hắn không phải thiên tài trên thanh vân bảng, chỉ là thiếu niên ăn xin phơi nắng ở góc tường, nhìn quận chủ thiếu nữ xinh đẹp ngồi liễn đi qua, cũng sẽ lên tiếng huýt sáo, nhìn thiếu gia nhà giàu lừa nam bá nữ, cũng sẽ len lén đạp mấy cước, cũng không quản có thể bị thị giả đánh cho to đầu hay không. Cho nên hắn ở trong kinh đô trừ Trần Trường Sinh không có bằng hữu, cho nên hắn ở Thiên Đạo Viện đắc tội rất nhiều đồng học bao gồm cả Trang Hoán Vũ, cho nên hắn đã nói, nếu như gặp tông tự sở tiểu quái vật thích giết hại người thường kia, nhất định phải đem hắn phế đi, cho nên mới có hậu quả hai đêm trước hắn không được tham gia Thanh Đằng Yến. Đường Tam Thập Lục chính là người như vậy, thích chính là thực sự thích, không thích chính là thực sự không thích, cho nên người thích hắn sẽ phi thường thích hắn, tỉ như lão gia tử Vấn Thủy gia tộc, tỉ như Thiên Đạo Viện Trang phó viện trưởng, người không thích hắn là thật sự không thích, tỉ như lúc này đám thanh niên sứ đoàn phía Nam đang tức giận kia. Hắn không để ý, nhưng có người để ý, càn rỡ, còn không mau nói xin lỗi tiền bối, một giọng nói từ chỗ ngồi của Thiên Đạo Viện truyền tới. Lúc này tất cả mọi người trong điện đang đứng, cho nên thấy không rõ là ai, cho đến một lát sau, mọi người mới biết được người nói chuyện hẳn là Trang Hoán Vũ. Mọi người có chút kinh ngạc, không rõ tại sao hắn muốn khiển trách Đường Tam Thập Lục, càng không rõ tại sao người nói chuyện lại là hắn. Mặc dù lời nói của Đường Tam Thập Lục có chút thô tục đáng khinh, đối với Ly Sơn Kiếm Tông cùng Thu Sơn gia tiền bối không đủ tôn kính, nhưng giáo huấn học sinh Thiên Đạo Viện tự có viện trưởng Mao Thu Vũ, nơi đây còn có Trang phó viện trưởng, dù sao cũng không tới phiên Trang Hoán Vũ ra mặt, mặc dù hắn là thiên tài đứng hàng thứ 10 trên thanh vân bảng, nhưng dù sao chỉ là học sinh. Huống chi ở thế cục trước mắt, Mao Thu Vũ viện trưởng cũng vẫn duy trì trầm mặc, tại sao Trang Hoán Vũ phải? Góc chuyện audio.com, trách mắng Đường Tam Thập Lục. Mao Thu Vũ xoay người nhìn Trang Hoán Vũ, ánh mắt yên tĩnh. Rất nhiều ánh mắt cũng rơi vào trên người Trang Hoán Vũ. Trang Hoán Vũ vẻ mặt khẽ biến, hắn cũng không biết lúc trước tại sao chính mình lại thốt lên câu nói kia. Nhưng lời đã ra miệng, làm sao còn có thể thu về, hắn môi mím thật chặt, sắc mặt có chút xanh mét, lại như cũ quan sát Đường Tam Thập Lục. Hắn cho rằng mình lộ vẻ thiết diện vô tư trong mắt người khác lại trở thành thất thố. Nguyên nhân Trang Hoán Vũ bỗng nhiên thất thố rất phức tạp, tối nay Thanh Đằng Yến xuất hiện vô số đại nhân vật, hắn chỉ có thể tĩnh tọa trong bữa tiệc không dám phát ngôn bừa bãi, nhưng ai có thể nghĩ đến, Đường Tam Thập Lục trong ngày thường không được hắn để mắt nhưng ở trước mặt mọi người lớn tiếng nói, cực kỳ càn rỡ, điều này làm cho hắn trong vô thức sinh ra rất nhiều chán ghét. Nguyên nhân quan trọng hơn, là bởi vì Lạc Lạc biểu lộ thân phận của mình. Thiên đạo viện truyền thuyết, cho dù trở về trong hiện thực thì ra vẫn là truyền thuyết. Tương lai của hắn cùng vị sư muội kia mà hắn đã tưởng tượng vô số lần, trong tối nay chợt nát bấy. Thì ra vị sư muội kia, chính là Lạc Lạc điện hạ trong truyền thuyết, như vậy vô luận hắn phấn đấu thế nào, chỉ sợ trở thành thiên tài vượt xa Thu Sơn Quân, cũng không thể cùng nàng ở cùng một chỗ. Thất vọng và tuyệt vọng biến thành tức giận, nhưng phần tình cảm này, vẫn được giấu kín trong đáy lòng hắn, chẳng bao giờ nói cho ai, như vậy thất vọng cùng tức giận tối nay tự nhiên cũng không có chỗ nào phát tiết. Đúng lúc này, hắn thấy được Đường Tam Thập Lục, đó là sư đệ mà hắn trong ngày thường có thể tùy ý phát biểu. Cho nên, mới có một câu nói như vậy, trong điện trở nên an tĩnh dị thường. Tất cả mọi người nhìn Đường Tam Thập Lục, lúc trước Ly Sơn Kiếm Tông Quan Phi Bạch từng mắng Đường Tam Thập Lục láo xược, Đường Tam Thập Lục mắng lại hắn một câu láo con mẹ ngươi xược. Lúc này Trang Hoán Vũ mắng hắn láo xược, hắn sẽ đối đáp thế nào? Có ít người trong sứ đoàn phía nam trên mặt toát ra thần sắc nhìn có chút hả hê, trong lòng nghĩ các ngươi Chu nhân nội bộ xuất hiện vấn đề, giải quyết như thế nào. Cẩu Hàn Thực nhìn Trang Hoán Vũ, có chút ngoài ý muốn, khẽ nhíu mày. Quan Phi Bạch nhìn Trang Hoán Vũ khẽ co mày, có chút không thích. Đường Tam Thập Lục sắc mặt hơi khó coi, hắn nhìn thiên đạo viện phương hướng, các đồng học không có người nào đáp lại ánh mắt của hắn, Mao Thu Vũ thở dài một tiếng, chuẩn bị nói gì đó, Trang phó viện trưởng sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn hắn lắc đầu, muốn nói lại thôi, tựa hồ rất khó xử. Hắn trầm mặc một lát sau cười một tiếng, nói, thật là không thú vị, quả thật không có chút thú vị nào, một thanh âm ở bên cạnh hắn vang lên, Trần Trường Sinh nhìn hắn nói, hoàn toàn không giống bộ dạng bình thời của ngươi, cách trương.